Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2013, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ hoan nghênh tiến bộ về vũ khí hóa học ở Syria.
I am increasingly confident that we will be able to complete this task.
Thông tín viên Đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Kerry nói rằng chương trình theo dõi của Mỹ đã đi quá đà. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc hối thúc phe nổi dậy Syria tham gia hội nghị hòa bình ở Geneva. Và Trung Quốc nói rằng phong trào Hồi giáo Đông Turkestan là thủ phạm của vụ tấn công khủng bố ở quảng trường Thiên An Môn.
Chính quyền Việt Nam lo ngại trước hiệu quả mạng xã hội đang được giới hoạt động thân dân chủ sử dụng. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng các hoạt động theo dõi của Mỹ đã đi quá đà trong một số trường hợp và ông hứa là điều đó sẽ không xảy ra nữa. Ông Kerry đang có mặt tại Washington đã phát biểu như vậy tại một cuộc hội thảo ở London hôm thứ Năm qua đường truyền video. Tin tức báo chí hồi gần đây về việc cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ gọi tắt NSA nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel và các nhà lãnh đạo khác của những đồng minh đã gây ra nhiều sự phẫn nộ ở nước ngoài và ở Washington. Những tin đó được dựa vào các tài liệu bí mật bị tiết lộ bởi cựu nhân viên hợp đồng Edward Snowden của NSA. Ngày hôm qua, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật để siết chặt sự kiểm soát đối với những gì mà các cơ quan tình báo có thể làm với những hồ sơ về truyền tin liên lạc mà họ thu thập được. Dự luật này quy định là các hồ sơ đó chỉ được lưu trữ tối đa là 5 năm. Vụ bê bối này cũng đã lan sang tới Á Châu. Ngày hôm qua, Indonesia đã triệu đại sứ Australia ở Jakarta sau khi có tin cho biết Australia đã cho phép các chương trình theo dõi bí mật của Mỹ được thực hiện bên trong các sứ quán của họ ở Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc và Đông Timor. Các bản tin cũng nói rằng tòa đại sứ Mỹ ở Jakarta đã được dùng để theo dõi lén Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cùng với các nhà lãnh đạo khác của Indonesia. Những tài liệu đó cho thấy sứ quán Mỹ là nơi đặt các trang thiết bị dùng để nghe lén các nhà lãnh đạo của Indonesia và các cơ sở nghe lén đó được che giấu một cách cẩn thận bên trong khuôn viên sứ quán.
I've just had a meeting with the Secretary General. From my perspective, it was a good meeting, and now I have to go and report directly to my.
Sau cuộc họp ngày hôm nay tại Bộ Ngoại giao Indonesia, Đại sứ Greg Moriarty của Australia nói rằng cuộc thảo luận mà ông vừa thực hiện là tốt đẹp và bây giờ ông phải báo cáo cho chính phủ của ông.
We are obviously deeply concerned, and it's something that we cannot accept.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Indonesia ông Marty Natalegawa cho biết là nước ông quan tâm sâu sắc tới vấn đề này và ông cho rằng đó là một điều không thể chấp nhận được. Ông nói rằng chính phủ ông đã yêu cầu Australia và Hoa Kỳ giải thích. Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Jakarta đến để làm rõ các cáo giác nghe lén. Các nhà ngoại giao Indonesia nói rằng những hành động của Mỹ và Australia chẳng những là những sự vi phạm an ninh mà còn là một sự vi phạm các nguyên tắc ngoại giao và đạo đức. Quay sang Trung Đông thì đặc sứ quốc tế Lakhdar Brahimi một lần nữa hối thúc phe đối lập bị chia rẽ của Syria tham gia hội nghị hòa bình. Phát biểu ngày hôm nay tại thủ đô Damascus của Syria, ông Brahimi nói rằng cuộc đàm phán Geneva bị trì hoãn đã lâu sẽ không thể nào diễn ra mà không có sự tham gia của phe nổi dậy. Các nhóm nổi dậy đòi Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức trước khi họ tham dự hội nghị hòa bình. Theo kế hoạch thì hội nghị có tên Geneva 2 sẽ bắt đầu trong tháng này. Ông Brahimi nói rằng ông hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết trong vài ngày sắp tới. Nhóm chính của phe nổi dậy Syria là Liên minh Quốc gia Syria sẽ họp vào tuần sau để quyết định về lập trường của họ đối với cuộc đàm phán. Một số phiến quân thuộc phe Hồi giáo không thừa nhận vị thế lãnh đạo của Liên minh Quốc gia. Họ cảnh báo là họ xem những nhóm tham gia đàm phán là những kẻ phản bội. Ông Brahimi cũng nhấn mạnh tới lập trường của Liên Hiệp Quốc là Iran, một ủng hộ viên chính của chế độ Assad, nên được phép tham gia hội nghị hòa bình Syria. Trong khi đó, có tin cho biết các máy bay của Israel đã tấn công một lô hàng phi đạn tại một căn cứ quân sự của Syria gần thành phố cảng Latakia. Các giới chức Mỹ giấu tên hôm thứ Năm nói rằng mục tiêu của vụ không kích của Israel là những phi đạn của Nga được chở tới cho nhóm Hồi giáo hiếu chiến Hezbollah. Nhóm chủ chiến quân Hồi giáo Shia có bản doanh ở Liban này đã chiến đấu bên cạnh chính phủ Syria trong cuộc nội chiến chống lại các chiến binh nổi dậy mà phần lớn là người Hồi giáo Sunni. Hezbollah cũng đang chiến đấu để chống lại Israel.
Các giới chức và đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ hoan nghênh tin tức về tiến bộ trong việc bãi bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman, các nhà lập pháp thuộc cả hai chính đảng đang ngày càng lo ngại về hậu quả chung cuộc của cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria. Bích Châu trình bày chi tiết.
Tin tức nói rằng Syria đã đáp ứng kỳ hạn tiêu hủy các thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học, được Hoan Hỷ đón nhận tại Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, nơi Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách về cấm phổ biến vũ khí Thomas Countryman, tuyên đoán sẽ có thêm các thành quả khác.
I am increasingly confident that we will be able to complete this task.
Tôi ngày càng tin tưởng rằng chúng ta sẽ có thể hoàn tất công tác này. Ấy là loại bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria, theo đúng kỳ hạn đã định là ngày 30 tháng 6 năm tới.
Nhà ngoại giao này giải thích vì sao ông lạc quan.
There is no opposition to it. Russia, the regime itself.
Không có sự chống đối kế hoạch này. Nga và chính chế độ Syria, phe đối lập Syria, Hoa Kỳ và toàn thế giới đều muốn nhìn thấy các hóa chất được loại bỏ và tiêu hủy mau chóng.
Chủ tịch Ủy ban Robert Menendez cho hay cuộc biểu quyết hồi tháng 9 của Ủy ban cho phép sử dụng võ lực ở Syria để trả đũa cho một vụ tấn công của chính phủ bằng hơi độc sarin, theo như lời cáo buộc nhắm vào nhân dân Syria, đã giúp thúc đẩy Damascus tiêu hủy vũ khí hóa học. Nhưng vị thượng nghị sĩ này có những thắc mắc về hậu quả lớn hơn của cuộc nội chiến kéo dài ở Syria.
The stakes are high for the people of Syria, the region and the world.
Nguy cơ rất cao đối với dân chúng ở Syria, trong khu vực và trên toàn thế giới. Và chúng ta cần phải có một sách lược toàn diện và lời giải đáp cho câu hỏi cơ bản là điều gì sẽ xảy ra tiếp.
Các thượng nghị sĩ khác tỏ ra thẳng thắn hơn và nói rằng Hoa Kỳ dường như đã không còn nhìn thấy mục tiêu là chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Sau đây là nhận định của thượng nghị sĩ Bob Corker.
Tôi hết sức hy vọng là chúng ta sẽ thành công và nghĩ rằng chúng ta sẽ liên hệ với vũ khí hóa học. Nhưng trong tiến trình, chúng ta đã làm suy giảm vị thế của chúng ta ở Trung Đông. Tôi nghĩ bất cứ ai theo dõi tình hình đều hiểu rằng thực chất chúng ta đã rũ bỏ mọi sách lược thực sự ở đó và chỉ cố gắng tìm cách thoát ra khỏi thực trạng. Chúng ta đã đem lại sức mạnh cho Assad.
Đại sứ Hoa Kỳ ở Syria, ông Robert Ford cho rằng Hoa Kỳ đã tăng cường sự hỗ trợ cho phe nổi dậy Syria và đang đáp lại cuộc khủng hoảng nhân đạo do nội chiến gây ra.
Nhưng rốt cuộc, thưa ngài, thượng nghị sĩ, người Syria phải giải quyết vấn đề này. Và rốt cuộc, thưa ngài, thượng nghị sĩ, việc này sẽ đòi hỏi họ phải ngồi xuống vào bàn thương thuyết. Họ khứ sự càng sớm thì càng tốt. Đồng thời chúng ta sẽ tiếp tục giúp phe đối lập.
Đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc đang có mặt tại Syria để tìm cách xây dựng hậu thuẫn cho một hội nghị hòa bình mà Hoa Kỳ và Nga hy vọng sẽ khởi sự trong những tuần sắp tới. Nhưng liệu hội nghị có diễn ra hay không thì còn là điều nghi ngờ.
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki và Tổng thống Barack Obama hôm nay sẽ gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc. Trước khi diễn ra các cuộc thảo luận, nhà lãnh đạo Iraq nói việc Al-Qaeda hoạt động mạnh trở lại gây nguy cơ cho Iraq, cho khu vực và cho cả thế giới. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường trình cũng do Bích Châu trình bày.
Thủ tướng Nouri al-Maliki và phái đoàn Iraq đã gặp Phó Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng John Kerry, các giới chức Mỹ khác và các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ. Phát biểu ngày hôm qua tại Viện Hòa bình Mỹ tại Washington, ông al-Maliki nói việc Al-Qaeda hoạt động mạnh trở lại cùng với tình hình xáo trộn chính trị tại những nơi như Syria và Libya đề ra một nguy cơ cho Iraq và cả khu vực. Trong các nhận định được phiên dịch, ông công nhận có sự suy thoái tại Iraq và nói rằng thế giới nên lo ngại và làm mọi việc có thể được để ngăn chặn sự thành công của Al-Qaeda.
But we are warning and we are fearing and we are worrying of the potential success.
Ông Al-Maliki nói, chúng ta cảnh báo và chúng ta sợ hãi và chúng ta lo ngại về khả năng thành công của những tổ chức khủng bố tại Syria. Ông nói, lạy Thượng Đế, đừng có cho họ chiến thắng. Chúng ta và toàn thế giới phải làm mọi việc để ngăn chuyện này, ngăn Al-Qaeda và những tổ chức khủng bố khác đạt thắng lợi tại bất cứ quốc gia nào, không chỉ tại Syria và Iraq và Libya. Thủ tướng Maliki và Tòa Bạch Ốc cùng nêu lên các lập trường tương tự về việc tại sao bạo động lên đến các mức độ chưa từng thấy kể từ giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc nội chiến Iraq giữa năm 2006 và 2008. Những cuộc tấn công đã làm tới 7.000 người thiệt mạng trong năm nay. Ông nói Al-Qaeda chủ yếu là thủ phạm của các cuộc tấn công mà ông cho là nhắm mục tiêu vào cả người Sunni lẫn người Shia. Mặc dù ông nói thêm rằng một số người Iraq đang trợ giúp cho những phần tử khủng bố từ nước ngoài. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về những cuộc bạo động này.
It is important to focus on where this violence is coming from. It's coming from Al-Qaeda and its affiliates. They are trying to provoke.
Điều quan trọng là chú tâm đến việc bạo động đến từ đâu. Bạo động đến từ Al-Qaeda và những phần tử có liên hệ đến tổ chức này. Bọn chúng đang tìm cách kích động những cuộc trả thù giáo phái, nhưng chúng ta tin rằng bọn chúng sẽ không thành công.
Tổng thống Obama đang đối diện với những áp lực của Quốc hội đòi giữ lại viện trợ quân sự mới, trừ phi Thủ tướng Al-Maliki đồng ý cải thiện việc cai trị và giải quyết những chỉ trích là ông không cho phe Sunni có ảnh hưởng trong chính phủ. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Iraq Ryan Coker nói, Hoa Kỳ và Iraq cần một chiến lược chung để đối phó với những đe dọa của Al-Qaeda. Và ông nói thêm là những thỏa thuận hiện có tạo nền tảng củng cố việc chống khủng bố và hợp tác tình báo. Nhưng ông nói, Thủ tướng Al-Maliki cũng cần phải xét lại chính sách của ông.
Cần phải chắc chắn là Thủ tướng hiểu được là Al-Qaeda đang có thêm đà tiến vì những căng thẳng giáo phái và sắc tộc tại Iraq mà họ có thể lợi dụng và nhiều sự căng thẳng phát xuất từ chính chính sách của Thủ tướng.
Được hỏi vào ngày hôm qua về những chỉ trích cách thức ông điều hành chính phủ, Thủ tướng Al-Maliki nhấn mạnh rằng ông đã tuân hành hiến pháp của Iraq.
The Constitution is ruling in Iraq. The Constitution gives prerogative.
Ông Maliki nói, hiến pháp đang cai trị tại Iraq. Hiến pháp dành cho chính phủ những đặc quyền, và đây là điều tôi đã nói rõ ràng. Hãy cho tôi biết khi nào tôi hành động không phù hợp với hiến pháp. Cựu đại sứ Crocker nói, ông hy vọng chuyến đi thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Al-Maliki sẽ đưa đến sự giao tiếp rộng rãi hơn và ở cấp cao hơn với Iraq.
You need the engagement of the Secretary of State and the President himself.
Chúng ta cần sự giao tiếp với Ngoại trưởng và với chính Tổng thống mà chúng ta chắc chắn đã có được trong nhiệm kỳ của tôi. Và chúng ta sẽ vẫn cần đến sau này.
Cựu đại sứ Crocker phục vụ tại Hội đồng Quản trị các cơ quan truyền thanh, truyền hình, giám sát các chương trình quốc tế được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, kể cả đài VOA. Thuyết trình với các phóng viên trước cuộc họp ngày hôm nay tại Tòa Bạch Ốc, các giới chức cao cấp của chính quyền Obama cho biết sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội về cả một chính sách toàn diện của Hoa Kỳ đối với Iraq lẫn vấn đề có thể bán võ khí cho nước này. Các giới chức không muốn bàn sâu vào chi tiết, nhưng không loại trừ việc tăng cường hợp tác tình báo để giúp các lực lượng Iraq chiến đấu hữu hiệu chống lại mạng lưới Al-Qaeda đến từ Syria. Thủ tướng Al-Maliki và các giới chức Hoa Kỳ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bước tiến đến việc thúc đẩy một sự tỉnh thức thứ hai giữa các lãnh tụ bộ tộc tại Iraq để giúp đối đầu với Al-Qaeda.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Đến đây, Tấn Trương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Các nhà hoạt động dân chủ Việt Nam ứng dụng hiệu quả các trang mạng xã hội khiến nhà cầm quyền lo âu. Facebook mới đây đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới tin tức một blogger cổ súy cho dân chủ Việt Nam. Loan tin trên trang mạng xã hội này, việc anh bị bắt tại Việt Nam và sau cùng được thả ra. Truyền thông quốc tế bình luận rằng đây là một dấu hiệu nữa cho thấy các trang mạng xã hội đang trở thành một công cụ phổ biến và hết sức hữu dụng, được phong trào cổ súy cho tiến bộ xã hội và dân chủ ở Việt Nam ứng dụng hiệu quả, khiến cho chế độ toàn trị lo âu. Thông tấn xã AP nói một tin nhắn bằng video được các nhà hoạt động đăng lên các trang mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền khắp thế giới hôm tối thứ Tư vừa qua, ngay sau khi nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Lân Thắng bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ ở sân bay Nội Bài. Khi nhà hoạt động này từ nước ngoài trở về sau chuyến đi mà được giới truyền thông mô tả là quốc tế vận cho dân chủ Việt Nam. Trong tin nhắn, Nguyễn Lân Thắng nói, khi các bạn xem video này thì chắc chắn tôi đã bị an ninh bắt giữ. Anh Thắng thu sẵn tin nhắn ngay trước khi về Việt Nam và nhờ bạn bè loan tải trên các trang mạng xã hội nếu anh bị bắt giữ. Chiều thứ Năm hôm sau, cũng thông báo qua Facebook, anh Thắng cho biết đã được nhà cầm quyền thả ra. Anh Thắng viết trên trang mạng xã hội về vụ anh bị bắt giữ rằng tốn quá nhiều tiền của người thọ thuế cho tôi kể từ hôm qua. Tôi xin lỗi mọi người. Thông tin được lan truyền tiện dụng, nhanh chóng và hiệu quả như vậy khiến nhà cầm quyền có những cách đối phó thận trọng hơn. Bài viết trên trang blog của ông Nguyễn Tường Thụy, bạn của anh Nguyễn Lân Thắng, là một trong những người thân đến phi trường Nội Bài để đón anh Thắng hôm thứ Tư, nói rằng cách tiếp dân để trả lời những câu hỏi mà các quan chức coi là nhạy cảm trong thời đại mạng xã hội phổ biến này là áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống truyền thống. Ông Thụy kể rằng khi nhóm người thân của anh Thắng, trong đó có vợ của anh Thắng và ông Thụy, tìm cách vào được phòng hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh ở sân bay Nội Bài để hỏi rằng an ninh sân bay có giữ anh Thắng không, lý do và bao giờ thả ra, thì các nhân viên ở đó đã tìm cách hoãn binh và bảo nhóm của ông Thụy ra ngoài chờ 10 phút. Khi nhóm của ông Thụy trở lại thì văn phòng bị bỏ trống, không còn ai. Theo lời ông Thụy, cái sự trốn này thường xuyên xảy ra ở các cơ quan vấp phải sự chất vấn của công dân. Thường là bí quá, họ trốn biệt để mặc khách làm chủ phòng làm việc của họ. Việt Nam đón nhận công dân thứ 90 triệu. Bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời vào lúc sáng sớm hôm nay, 1 tháng 11 ở Hà Nội, đánh dấu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Với dân số 90 triệu người, Việt Nam hiện là quốc gia có dân số lớn hàng thứ 14 trên toàn thế giới và thứ 3 ở Đông Nam Á. Theo Tân Hoa Xã, từ năm 2007, Việt Nam bắt đầu tiến vào giai đoạn cơ cấu dân số vàng, với tỷ lệ hơn 69% dân số, tương đương với 61 triệu dân, ở trong độ tuổi lao động. Báo Dân Trí của Việt Nam trích lời tiến sĩ Dương Quốc Trọng nói rằng, đón chào công dân thứ 90 triệu này tiếp tục đánh dấu mốc Việt Nam đang ở cơ cấu dân số vàng. Ông nói theo các nhà nhân khẩu học, khi có hai người trong độ tuổi lao động, tức là từ 15 cho đến 64 tuổi, và có một người hoặc ít hơn một người ở độ tuổi phụ thuộc, tức là dưới 15 tuổi và 65 tuổi trở lên, thì giai đoạn đó được gọi là cơ cấu dân số vàng, tức là có nguồn lao động khổng lồ. Và ông nói tiếp rằng, các nhà khoa học dự báo là giai đoạn cơ cấu dân số vàng của Việt Nam sẽ kéo dài từ 30 cho tới 35 năm.
hai người mang quốc tịch Australia bị phát hiện vận chuyển trái phép ma túy và bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn. Hãng tin News National của Australia nói rằng chi tiết của hai nghi can không được giới hữu trách Việt Nam cho biết rõ. Báo chí Việt Nam loan tin rằng hai nghi can bị bắt giữ hôm thứ Tư, tên viết tắt của nghi can thứ nhất là JNAJ, 31 tuổi, và người thứ hai là KCG, 24 tuổi, cùng quốc tịch Australia, đã giấu 11 bánh heroin với tổng trọng lượng 3,5 kg trong ngăn bí mật của vali hành lý. Các túi đựng ma túy này đã được tẩm những chất đặc biệt để chó nghiệp vụ không phát hiện được. Hải quan sân bay đã bắt giữ hai nghi can này và giải giao cho cảnh sát điều tra tội phạm ma túy để xử lý theo luật Việt Nam. News National nói Đại sứ quán Australia không hồi đáp hay đưa ra bất cứ thông tin nào về vụ công dân Australia dính líu vào vận chuyển ma túy và bị bắt giữ này. Luật chống ma túy tại Việt Nam rất hà khắc. Người bị kết tội vận chuyển lậu hơn 600 gram heroin hoặc cocaine có thể bị kết án tử hình. Hồi tháng 8, một phụ nữ Thái Lan đã bị tuyên án tử hình vì buôn lậu 2 kg cocaine. New Zealand tài trợ dự án quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Chính phủ New Zealand tài trợ 500.000 đô la New Zealand, tức khoảng 412.000 đô la Mỹ, để triển khai một dự án quản lý rủi ro thiên tai tại tỉnh Vĩnh Long. Tin của hãng thông tấn Burma nói rằng Đại sứ quán New Zealand ở Hà Nội cho biết, dự án cải thiện sinh kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó thiên tai dựa vào cộng đồng, gọi tắt là dự án LIBRA, được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và tổ chức phi chính phủ ADRA Việt Nam kéo dài 4 năm, từ năm 2013 đến năm 2017, sẽ tập trung hỗ trợ người dân phát triển sinh kế nông nghiệp bền vững và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phát biểu nhân lễ phát động dự án ở tỉnh Vĩnh Long, đặc sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam, Hyde Manning, nói New Zealand vui mừng được tài trợ cho dự án ý nghĩa này. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất cần các hỗ trợ như vậy. New Zealand hiện hỗ trợ cho các dự án ở các tỉnh lân cận như Bến Tre và Tiền Giang. Tại Vĩnh Long, New Zealand cũng đang tài trợ cho chương trình cải cách đất đai và rất phấn khởi với những thành tựu đạt được. Sẽ có tới 30.000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp thông qua các hoạt động giảm thiểu nguy cơ thiên tai. Trong đó, 2.000 người sẽ được hưởng lợi từ các mô hình cải thiện sinh kế và tín dụng. Dự án sẽ ưu tiên cho người tham gia là phụ nữ nghèo và các hộ gia đình mà phụ nữ phải gánh vác công việc chính. Dự án LIBRA sẽ tập trung triển khai các hoạt động như nâng cao kiến thức và tập huấn về quản lý rủi ro thiên tai, xây dựng các kế hoạch địa phương, tập huấn về phát triển kinh tế thị trường và chuỗi giá trị nông sản gia tăng, thực hiện mô hình cho vay bò quay vòng, mô hình tín dụng và khuyến khích các sáng kiến về chăn nuôi gia súc.
Philippines và Trung Quốc đã phát triển một mối quan hệ đối đầu công khai về các vụ tranh chấp lãnh hải ở biển Hoa Nam. Nhưng trong khi các giới chức cấp cao nhất cáo buộc lẫn nhau, thì một số nhóm tìm cách dung hòa và hợp tác để khoan dầu khí. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orandin gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Dự án dầu khí nước sâu duy nhất của Philippines dự trù sẽ tiến vào giai đoạn thử nghiệm trước năm 2024. Nước này đang gắng hết sức để phát triển các giếng dầu khí mới ở vùng biển Nam Hoa giàu tài nguyên. Bộ trưởng Năng lượng Philippines Jericho Petia nói, ông đặt nhiều hy vọng vào tiềm năng của một sự hợp tác bất ngờ giữa công ty Forum Energy, có trụ sở ở Vương quốc Anh và công ty dầu khí quốc doanh Trung Quốc CNOOC.
The alternative is not to drill, probably forever.
Phương án là không khoan, có lẽ là mãi mãi, phải cứu xét các phương án. Ta muốn bảo vệ chủ quyền nhưng đồng thời đi tới việc thăm dò với mục đích thương mại, mà không gây phương hại đến chủ quyền bởi vì chúng ta cần nó.
Cả Philippines và Trung Quốc đều cần đến năng lượng nằm bên dưới đáy biển, nhưng họ không thể đồng ý về cách thức chia sẻ bởi vì nước nào cũng nhận dùng đó thuộc chủ quyền của mình. Trong khi vấn đề lớn hơn vẫn chưa được giải quyết, các công ty năng lượng có liên kết với hai quốc gia đang cố gắng tìm ra một con đường tiến tới. Công ty Energy Forum là một công ty thuộc quyền sở hữu chính của Philex Petroleum, có trụ sở ở Philippines, đã tìm cách lập quan hệ đối tác với CNOOC để giúp lấy được một hợp đồng khoan hai giếng dầu khí thiên nhiên ở Red Bank, nằm ngay phía tây tỉnh Palawan, miền cực tây Philippines. Trung Quốc
đòi chủ quyền không tranh cãi đối với gần như toàn bộ vùng biển Hoa Nam mà Bắc Kinh nói bao gồm cả Ritban, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan, cũng nhận chủ quyền một phần hay toàn bộ vùng nước đi lại nhộn nhịp này. Các giới chức Philippines cho hay họ đang hy vọng tìm ra một cách tiến tới qua việc rút kinh nghiệm một số bài học từ một thỏa thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hai nước đã có một sắp xếp thăm dò dùng nước trong vịnh Bắc Việt và Biển Đông, mặc dù vẫn chưa rõ hai bên sẽ chia thu nhập của một giếng có lợi nhuận chính xác như thế nào. Bà Dương Phương là một nhà khảo cứu tại Trung tâm Châu Á và Toàn cầu hóa của Trường Đại học Quốc gia Singapore. Bà nói, hai nước đang dựa vào các điều khoản trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển, cho phép các bên trong một cuộc tranh chấp có một sự sắp xếp tạm thời có liên quan đến ranh giới trên biển. Và điều khoản này sẽ không bị đụng chạm bởi bất cứ quyết định chung cuộc nào về việc ai sở hữu cái gì.
Việt Nam thực tiễn hơn và cũng duy trì thông tin liên lạc rất cởi mở và thường xuyên với Trung Quốc, cả qua một cuộc họp cấp cao hơn lẫn thông tin liên lạc giữa hai đảng. Vì thế, ý chí chính trị rất mạnh và họ cũng có thể đưa nó xuống một mức độ thực tiễn.
Những người hoài nghi về mâu thức Việt Nam-Trung Quốc như ông Carl Thayer, một chuyên gia về các tranh chấp Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia, nói rằng thỏa thuận này dành cho cả hai đảng bề ngoài hợp tác, trong khi các tranh chấp cốt lõi vẫn không được giải quyết.
Trung Quốc đã đánh giá quá mức các thỏa thuận, và nếu ta nhìn kỹ hơn vào các thỏa thuận, thì chúng chỉ tiêu biểu cho những bước tiến tới rất khiêm tốn, và họ vẫn chưa đi đến chỗ liên doanh phát triển.
Bất chấp sự lạc quan của giới quản trị năng lượng Philippines về việc tìm ra một cách để đạt được một thỏa thuận, Tổng thống Benigno Aquino đã khẳng định rõ là bất cứ sự hợp tác nào giữa Forum Energy và CNOOC sẽ phải theo đúng chủ trương của Philippines trong vụ tranh chấp.
We maintain that this is the area that Forum Energy.
Chúng tôi chủ trương khu vực mà Forum Energy đang thăm dò, rõ ràng, nằm trong đặc khu kinh tế của chúng tôi, và do đó bất cứ việc khai thác nào đều phải theo đúng các luật lệ của chúng tôi.
Philippines nói, Trung Quốc đã vi phạm đặc khu kinh tế 370 km của họ nhiều lần, và họ đã đưa vụ này ra Tòa án Quốc tế về luật biển hồi tháng 1 để tìm cách tái khẳng định chủ quyền của mình. Một phán quyết trong vụ đó có thể được đưa ra vào năm tới.
Thưa quý thính giả, người đứng đầu công tác nội an của Trung Quốc nói rằng một tổ chức đòi ly khai của người Uyghur theo Hồi giáo là thủ phạm của vụ khủng bố gây tử vong cho 5 người hồi đầu tuần này tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Ông Mạnh Kiến Trụ, thành viên của Bộ Chính trị gồm 25 ủy viên và phụ trách vấn đề an ninh quốc nội. Ngày hôm nay, ông nói rằng vụ khủng bố đó được tổ chức bởi phong trào Hồi giáo Đông Turkestan gọi tắt là ETIM thực hiện. Phong trào này đặt bản doanh trong vùng Tân Cương ở Đài Bắc Trung Quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.